Lan Anh xin kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình Bến Tre. Chương trình thời sự tối nay thứ Tư, ngày 17 tháng 4 năm 2024 có những tin chính sau đây. Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về dự án luật di sản văn hóa sửa đổi. Bến Tre đăng cai tổ chức diễn đàn liên kết phát triển du lịch vùng thành phố Hồ Chí Minh và 13 tỉnh thành đồng bằng sông Cửu Long lần thứ 3 năm 2024 với chủ đề du lịch xanh phát triển bền vững. Ban pháp chế Hội đồng Nhân dân tỉnh giám sát việc triển khai công tác sắp xếp các đơn vị hành chính giai đoạn 2023-2025 trên địa bàn tỉnh tại huyện Bình Đại. Ký kết phối hợp phát triển thương mại số sản phẩm OCOP tỉnh Bến Tre năm 2024. Thưa quý vị, tiếp tục chương trình làm việc sáng ngày 17 tháng 4 tại nhà Quốc hội dưới sự chủ trì của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về dự án luật di sản văn hóa sửa đổi và dự án luật tư pháp người chưa thành niên. Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ cho rằng việc sửa đổi căn bản luật di sản văn hóa là phù hợp, ghi nhận dự án luật được soạn thảo công phu, nghiêm túc, nội dung cơ bản thể chế hóa chủ trương của Đảng về văn hóa và di sản văn hóa nói riêng, nhất là sau khi tổng kết 80 năm đề cương văn hóa Việt Nam và hội nghị văn hóa, diễn đàn văn hóa được tổ chức công phu. Một số luật như luật đất đai, luật lưu trữ tạo điều kiện để sửa đổi luật đồng bộ để tiếp tục hoàn thiện dự thảo luật. Chủ tịch Quốc hội đề nghị tiếp tục rà soát, bảo đảm tính tương thích, đồng bộ dự thảo luật này với các luật trong hệ thống pháp luật như luật đầu tư công, luật đất đai, luật tín ngưỡng tôn giáo, luật bảo vệ môi trường, luật đầu tư theo phương thức đối tác công tư. Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế Vũ Hồng Thanh cho rằng dự án luật được chuẩn bị tương đối công phu, các ý kiến đề nghị cần rà soát thêm về tính thống nhất của dự án luật trong hệ thống pháp luật, đồng thời cần rà soát để khắc phục những vấn đề chồng chéo giữa luật di sản văn hóa và các luật khác. Cùng với đó, cần tiếp tục rà soát các thủ tục hành chính và điều kiện đầu tư kinh doanh, một số vấn đề bổ sung cũng chưa được đánh giá tác động. Đồng thời, cần tiếp tục rà soát và mở rộng phạm vi các ngành nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện, điều 100 của dự thảo luật, bổ sung ít nhất 4 ngành nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện. Tuy nhiên, qua rà soát, dự thảo luật vẫn còn thiếu các ngành nghề khác mà chưa quy định. Do đó, chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật Hoàng Thanh Tùng đề nghị cần nghiên cứu đánh giá sự cần thiết bổ sung các ngành nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện. Việc bổ sung cần đảm bảo chủ trương là không làm tăng chi phí tuân thủ một cách bất hợp lý và đảm bảo môi trường đầu tư kinh doanh. Thưa quý vị, sáng ngày 17 tháng 4, tỉnh Bến Tre đăng cai tổ chức diễn đàn liên kết phát triển du lịch vùng thành phố Hồ Chí Minh và 13 tỉnh thành đồng bằng sông Cửu Long lần thứ 3 năm 2024 với chủ đề Du lịch xanh phát triển bền vững. Dự chương trình có trưởng văn phòng đại diện Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tại thành phố Hồ Chí Minh, Nguyễn Hữu Đạt cùng đại diện lãnh đạo thành phố Hồ Chí Minh, các tỉnh Bạc Liêu, Sóc Trăng, Cà Mau. Phía tỉnh Bến Tre có quyền bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Hồ Thị Hoàng Yến, Phó bí thư thường trực tỉnh ủy Trần Thanh Lâm, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Nguyễn Thị Bé Mười, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Bến Tre Nguyễn Thị Hồng Nhung.
Chương trình liên kết hợp tác phát triển du lịch thành phố Hồ Chí Minh và những vùng trọng điểm trên cả nước trong thời gian qua đã được triển khai rộng rãi và hiệu quả, lan tỏa đến cộng đồng và doanh nghiệp du lịch, đặc biệt là chương trình liên kết hợp tác phát triển du lịch vùng thành phố Hồ Chí Minh và đồng bằng sông Cửu Long đã trở thành điểm sáng, được đánh giá cao từ các cấp bộ ngành trung ương, chính quyền địa phương và cộng đồng làm du lịch, qua đó đã góp phần rất lớn thúc đẩy phát triển du lịch của thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh thành trong liên kết. Phát biểu chào mừng tại diễn đàn, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Bến Tre Nguyễn Thị Bé Mười đề cập đến thế mạnh của tỉnh Bến Tre, hội tụ nhiều điều kiện để liên kết với các tỉnh thành và thành phố Hồ Chí Minh, tạo ra không gian du lịch đặc sắc, thu hút du khách trong và ngoài nước, đáp ứng được nhiều phân khúc thị trường khách du lịch, thúc đẩy sự lan tỏa kinh tế du lịch liên vùng.
Thành công của tỉnh Bến Tre cũng là thành công chung của các tỉnh đồng bằng sông Cửu Long, và đặc biệt là sự liên kết phát triển du lịch giữa thành phố Hồ Chí Minh với các tỉnh thành đồng bằng sông Cửu Long. Vì vậy, ngoài sự quyết tâm, nỗ lực của chính mình, Bến Tre hy vọng sẽ tiếp tục nhận được sự hỗ trợ, phối hợp, đồng hành của các tỉnh thành phố trong vùng liên kết, giúp cho du lịch địa phương tiếp tục gặt hái được những giá trị thiết thực. Bến Tre cam kết sẽ tiếp tục đóng góp tích cực cho cơ chế liên kết hợp tác phát triển du lịch liên vùng, nhằm thúc đẩy liên kết phát triển du lịch một cách chặt chẽ, toàn diện và hiệu quả.
Trong khuôn khổ diễn đàn, các đại biểu đã cùng thảo luận và hiến kế cho những nội dung triển khai chương trình liên kết hợp tác phát triển du lịch thành phố Hồ Chí Minh và 13 tỉnh thành đồng bằng sông Cửu Long năm 2024, được cụ thể như triển khai kế hoạch số 350 của Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh về chương trình liên kết hợp tác phát triển du lịch thành phố Hồ Chí Minh và 13 tỉnh thành đồng bằng sông Cửu Long năm 2024, những quan điểm định hướng cho chương trình liên kết dùng nâng chất, thực tiễn và bền vững để đờn ca tài tử trở thành sản phẩm du lịch đặc trưng, thực trạng và định hướng phát triển du lịch của các tỉnh Sóc Trăng, Bạc Liêu, Long An. Đồng thời lễ phát động chương trình bình chọn điểm đến du lịch hấp dẫn thành phố Hồ Chí Minh và 13 tỉnh thành đồng bằng sông Cửu Long năm 2024 đã được diễn ra. Đây là một trong những nội dung trọng tâm của kế hoạch triển khai chương trình liên kết hợp tác phát triển du lịch thành phố Hồ Chí Minh và 13 tỉnh thành đồng bằng sông Cửu Long lần thứ 3 năm 2024. Tiếp nối thành công của diễn đàn qua các lần tổ chức, lần thứ nhất năm 2019 tại thành phố Hồ Chí Minh, lần thứ hai năm 2022 tại Đồng Tháp và lần thứ ba tại Bến Tre, diễn đàn liên kết phát triển du lịch giữa thành phố Hồ Chí Minh và 13 tỉnh thành đồng bằng sông Cửu Long lần thứ tư năm 2026 sẽ tiếp tục luân phiên do tỉnh Trà Vinh đăng cai thực hiện.
Ngày 16 tháng 4, đoàn giám sát ban pháp chế Hội đồng Nhân dân tỉnh do ông Nguyễn Văn Tân, trưởng ban làm trưởng đoàn, có buổi làm việc với Ủy ban Nhân dân huyện Bình Đại về việc triển khai công tác sắp xếp các đơn vị hành chính giai đoạn 2023-2025 trên địa bàn tỉnh. Thực hiện nghị quyết số 35 ngày 12 tháng 7 năm 2023 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2023-2030, tỉnh Bến Tre đã xây dựng phương án tổng thể sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã của tỉnh Bến Tre giai đoạn 2023-2025. Theo phương án này, huyện Bình Đại nhập xã Phú Giang vào xã Lộc Thuận. Trong thời gian qua, được sự chỉ đạo kịp thời của Ủy ban Nhân dân tỉnh, của huyện ủy, sự hướng dẫn nghiệp vụ của Sở Nội vụ, nên công tác triển khai sắp xếp đơn vị hành chính trên địa bàn huyện Bình Đại thuận lợi trên các mặt như tuyên truyền, tổ chức lấy ý kiến cử tri và thông qua Hội đồng Nhân dân xã Phú Giang, xã Lộc Thuận đều tán thành cao chủ trương nhập xã Phú Giang vào xã Lộc Thuận để thành lập xã Lộc Thuận. Tại buổi làm việc, các đại biểu đã thảo luận về những ưu điểm, khuyết điểm và đề ra các giải pháp về công tác sắp xếp đơn vị hành chính, xoay quanh các nội dung như công tác lấy ý kiến cử tri, công tác bố trí vị trí việc làm đối với cán bộ công chức, viên chức, thống nhất tên gọi khi sáp nhập, chuẩn bị các phương án về cơ sở vật chất, điều chỉnh thông tin các loại giấy tờ của công dân và phương án thông tin tuyên truyền tạo sự đồng thuận trong nhân dân. Phát biểu kết luận, ông Nguyễn Văn Tân, trưởng ban pháp chế Hội đồng Nhân dân tỉnh, đánh giá kết quả thực hiện công tác sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã. Huyện Bình Đại thực hiện đúng các nội dung theo đúng quy trình và làm tốt công tác thông tin, tuyên truyền, lấy ý kiến người dân đã tạo sự phấn khởi đồng thuận trong nhân dân. Đồng thời đề nghị huyện Bình Đại tiếp tục quan tâm bố trí, giải quyết chế độ chính sách đối với đội ngũ cán bộ, công chức, rà soát lập danh sách, đánh giá hiện trạng sử dụng cơ sở vật chất, tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp và người dân giải quyết các thủ tục hành chính. Ngày 17 tháng 4, Hội Nông dân tỉnh Bến Tre đã ký biên bản ghi nhớ với kênh truyền hình Khởi nghiệp Quốc gia, công ty trách nhiệm hữu hạn truyền thông Live Channel, lập kế hoạch phối hợp phát triển thương mại số sản phẩm OCOP tỉnh Bến Tre năm 2024.
Theo đó sẽ triển khai chương trình thương mại trực tuyến dùng giải pháp livestream phát sóng bán hàng đa nền tảng số gồm Lazada, Shopee, TikTok Shop, Facebook và các nền tảng số khác để bán tất cả sản phẩm đạt chứng nhận OCOP từ 3 sao trở lên cùng các sản phẩm hàng thủ công mỹ nghệ chiến lược của tỉnh. Động thái này nhằm tìm kiếm cơ hội tiếp cận thị trường mới kể cả trong nước và quốc tế, tạo nên giá trị gia tăng cao hơn, từ đó tăng thu nhập cho nông dân và doanh nghiệp. Ngoài ra còn xây dựng các cửa hàng trực tuyến trên đa nền tảng thương mại số như mạng xã hội Facebook và nền tảng thương mại điện tử Lazada, Shopee, Amazon, Loboncilin, tạo điều kiện thúc đẩy việc ứng dụng rộng rãi thương mại điện tử trong tổ hợp tác xã, hộ kinh doanh, mở rộng thị trường tiêu thụ hàng hóa của tỉnh trong và ngoài nước. Bên cạnh đó, tổ hợp tác xã, hộ kinh doanh, doanh nghiệp có các sản phẩm OCOP cũng được nâng cao nhận thức, trình độ, năng lực và tiêu thụ sản phẩm thông qua thương mại điện tử, bán hàng trực tuyến. Theo biên bản ghi nhớ, chương trình bán hàng livestream sẽ được thực hiện 160 chương trình từ tháng 5 đến tháng 12 năm 2024. Trong đó, chương trình bán hàng Mega Sale là 24 chương trình, cùng với đó là 672 hình ảnh và 168 clip quảng bá sản phẩm.
Ngày 16 tháng 4, Ban Thường vụ Hội Nông dân huyện Châu Thành tổ chức họp mặt kỷ niệm 63 năm ngày thành lập Hội Nông dân Giải phóng miền Nam Việt Nam 21 tháng 4 năm 1961, 21 tháng 4 năm 2024. Đến dự có lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Hội Nông dân tỉnh qua các thời kỳ. Tại buổi họp mặt, các đại biểu đã cùng nhau ôn lại lịch sử, truyền thống của Hội Nông dân Việt Nam. Qua đây tuyên truyền, khơi dậy tinh thần yêu nước trong đội ngũ cán bộ hội, góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động công tác hội và phong trào nông dân trong giai đoạn hiện nay. Đồng thời là dịp để các hội viên giao lưu, chia sẻ kinh nghiệm, những ý tưởng mới để nâng cao giá trị sản xuất nông nghiệp và cải thiện đời sống của nông dân. Dịp này, ban tổ chức đã trao tặng kinh phí mua 42 bảo hiểm y tế trị giá 30 triệu đồng cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn trường tiểu học, trung học cơ sở Tam Phước, trường tiểu học thị trấn Châu Thành, trường tiểu học Trần Văn Ân và trường tiểu học An Khánh do công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Jaboki Carbon Việt Nam tài trợ. Cùng với đó là trao bảng tượng trưng nguồn sinh kế 60 triệu đồng cho đại diện Hội Nông dân hai xã Tân Phú và Tiên Thủy, có hội viên nông dân thuộc diện hộ nghèo, cận nghèo tham gia đề án giảm nghèo. Chiều ngày 16 tháng 4, Đại tá Lê Giang Hòa, Phó Giám đốc Công an tỉnh, đã chủ trì hội nghị sơ kết công tác quản lý tạm giữ, tạm giam, thi hành án hình sự, hỗ trợ tư pháp và tái hòa nhập cộng đồng quý 1 năm 2024.
Trong quý 1, tình hình quản lý giam giữ can phạm nhân luôn được đảm bảo an ninh, an toàn. Việc giáo dục tư tưởng can phạm nhân được thực hiện thường xuyên. Các chế độ chính sách được thực hiện đúng quy định, không để xảy ra trường hợp gây rối, đánh nhau, thông cung, trốn, chết, tự sát và gây mất an ninh trật tự. Công tác thi hành án hình sự tái hòa nhập cộng đồng được công an các đơn vị địa phương quan tâm thực hiện nghiêm túc, phối hợp các ngành liên quan làm tốt nhiệm vụ hỗ trợ tư pháp, bảo vệ an toàn các cuộc cưỡng chế bản án dân sự, các phiên tòa hình sự, dân sự cấp tỉnh, huyện. Công tác quản lý, bảo quản vật chứng được đảm bảo chặt chẽ, không xảy ra hư hỏng, thất lạc. Chỉ đạo hội nghị, lãnh đạo công an tỉnh ghi nhận biểu dương kết quả lực lượng thực hiện công tác quản lý tạm giữ, tạm giam, thi hành án hình sự, hỗ trợ tư pháp và tái hòa nhập cộng đồng trong quý 1 năm 2024. Đồng thời đề nghị thời gian tới, công an các đơn vị địa phương cần tổ chức quản lý chặt chẽ việc tạm giữ, tạm giam can phạm nhân, thực hiện tốt chế độ chính sách, bảo đảm an ninh an toàn các cơ sở giam giữ, tăng cường xác minh truy bắt, vận động đối tượng truy nã ra đầu thú, bảo vệ tuyệt đối an toàn các phiên tòa xét xử, đổi mới nâng cao chất lượng công tác quản lý, giám sát, giáo dục người chấp hành án hình sự tại cộng đồng, người chấp hành xong án phạt tù, tiếp tục triển khai có hiệu quả quyết định số 22 của Chính phủ về hỗ trợ tín dụng đối với người chấp hành xong án phạt tù.
Sau khi đạt chuẩn nông thôn mới vào năm 2018, xã An Thới, huyện Mỏ Cày Nam đã tập trung mọi nguồn lực, quyết tâm nâng chất các tiêu chí để đạt xã nông thôn mới nâng cao. Đến nay, xã đã cán đích như mục tiêu đề ra. Có thể nói, xây dựng xã nông thôn mới nâng cao vừa là động lực vừa là thách thức đối với đảng bộ, chính quyền và nhân dân xã An Thới. Để thực hiện đạt các tiêu chí, xã đã ban hành nghị quyết chuyên đề về xây dựng các tiêu chí nâng cao, thành lập và kiện toàn ban chỉ đạo, phân công cán bộ phụ trách và hướng dẫn các ấp cùng thực hiện tốt các tiêu chí, góp phần cùng xã hoàn thành các tiêu chí nông thôn mới nâng cao.
Hiện nay thì còn hai cái tiêu chí cơ bản đạt, đó là cái tiêu chí quy hoạch và cái tiêu chí về môi trường. Thì trong quá trình thực hiện cái xây dựng nông mới nâng cao thì với sự tập trung quyết liệt của cả hệ thống chính trị, sự đồng thuận thống nhất cao của nhân dân, thì đến giờ này thì xã An Thới thì cũng được Ủy ban dân tỉnh thẩm định cái công nhận cái đạt cái chuẩn xã nông mới nâng cao. Hiện nay thì đối với xã thì cũng đang tập trung thực hiện hoàn thiện và nâng chất các tiêu chí đã đạt, nhất là cái tiêu chí về môi trường và cái an ninh trật tự.
Căn cứ quyết định số 2076 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bến Tre ban hành bộ tiêu chí xã nông thôn mới và nông thôn mới nâng cao giai đoạn 2021-2025. Đến nay, xã An Thới đã thực hiện đạt 19 tiêu chí. Kết quả có 11 tuyến đường, tổng chiều dài trên 15,8 km được xây dựng. Trong đó có 8 tuyến gồm DX01, 04, 05, 06, 07, 09, 10, 11. Tổng chiều dài trên 11,7 km hoàn thành. Đường ngõ sớm được cứng quá, đảm bảo sáng xanh sạch đẹp theo quy hoạch. Xã có 2.328 hộ sử dụng điện sinh hoạt, sản xuất đảm bảo an toàn. Trường học đạt tiêu chuẩn cơ sở vật chất mức độ 1 và mức độ 2. Có mô hình giáo dục thể chất cho học sinh, rèn luyện thể lực, kỹ năng, sức bền. Có mô hình giáo dục thể chất ở nhà văn hóa xã. Người dân tham gia bảo hiểm y tế đạt trên 97,7%. Ban quản lý chợ có kiến thức bảo đảm an toàn thực phẩm, hướng dẫn các hộ kinh doanh thực hiện nội quy kinh doanh, công tác kiểm tra giám sát về bảo đảm an toàn thực phẩm, được xã kiểm tra thường xuyên, góp phần bảo đảm an toàn thực phẩm cho người tiêu dùng. Bên cạnh đó, ứng dụng công nghệ thông tin trong giải quyết thủ tục hành chính, có trang thông tin điện tử của Ủy ban Nhân dân xã, cung cấp thông tin phục vụ công tác quản lý, điều hành và cung cấp dịch vụ công trực tuyến. Ngày Chủ nhật nông thôn mới được địa phương phổ biến sâu rộng đến người dân cùng thực hiện, góp phần xây dựng thành công xã nông thôn mới nâng cao.
Trong năm 2023, thì ngay chỗ ấp chúng tôi thì cũng đã chỉ đạo phân công từng thành viên trong ban cái phát triển thì đến từng hộ gia đình thì trang tuyên truyền vận động, thì qua cái tuyên truyền vận động thì ngay chỗ người dân trên địa bàn ấp thì đã đồng thuận rất cao về cái chủ trương xây dựng xã nông thôn mới nâng cao trên địa bàn xã An Thới chúng tôi. Thì những qua những kết quả đạt được thì trên ấp cũng đã có sự đồng thuận của người dân đã xây dựng những cái tuyến đường giao thông nông thôn trên cái địa bàn, thì qua cái xây dựng đường nông thôn thì trên ấp thì xây dựng được trên là 800 mét đường, thì bề ngang 2,5 m. Chúng tôi thì phối hợp để với các ban ngành đoàn thể ấp và các tổ nhân tự quản thì tuyên truyền về cái các tiêu chí, về tiêu chí số 4 về điện, tiêu chí số 7 về môi trường, thì chúng tôi tập trung về hai cái tiêu chí này nó chủ là trực tiếp của người dân, nhưng trong cái thực hiện về người dân đã quan tâm thì qua cái thực hiện thì đến giờ này thì ngay cho tiêu chí 4 về điện và tiêu chí 17 môi trường thì đã thực hiện tốt.
Xã An Thới bắt tay vào xây dựng nông thôn mới nâng cao với sự đầu tư thêm về kết cấu hạ tầng giao thông, giáo dục, y tế và một số tiêu chí khác đã tạo điều kiện thuận lợi cho bà con trong việc lưu thông hàng hóa, phát triển sản xuất và nâng cao đời sống kinh tế gia đình.
Mọi thành viên trong gia đình thì luôn có cái ý thức phân loại rác thải trong cái sinh hoạt và xử lý đúng cách. Rồi trong cái chăn nuôi thì cũng có những công trình hợp vệ sinh để mà xử lý chất thải và cái nước thải của vật nuôi để không có gây cái ô nhiễm môi trường, là cái nguồn để mà gây cái bệnh nguy hiểm cho cộng đồng.
Muốn hoàn thành năm cái đầu việc của địa phương á thì phải cả một cái gia đình, ông bà cha mẹ con cháu rồi phấn đấu cật lực mới làm được cái này. Đó là đối với gia đình, còn đối với chính quyền á thì phải tham gia tích cực, thí dụ như ngày chủ.
Thời gian tới, An Thới sẽ tiếp tục nâng chất các tiêu chí đã thực hiện được và tiến tới xây dựng thành công xã nông thôn mới kiểu mẫu. Được biết trong tháng 4 này, xã sẽ được Ủy ban Nhân dân tỉnh Bến Tre công nhận đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao. Tiếp theo chương trình thời sự tối nay là tiết mục đời sống dân sinh với những thông tin nổi bật. Phát động tháng hành động vì an toàn thực phẩm năm 2024 tại thành phố Bến Tre. Triển khai cấp nước ngọt tập trung từ giếng quan trắc nước dưới đất thuộc mạng lưới quan trắc quốc gia cho người dân xã An Khánh, huyện Châu Thành. Thưa quý vị, sáng nay ngày 17 tháng 4, tại công viên Bến Tre, Sở Y tế phối hợp Ủy ban Nhân dân thành phố Bến Tre tổ chức lễ phát động tháng hành động vì an toàn thực phẩm năm 2024. Đến dự có lãnh đạo Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, Sở Y tế, Sở Giáo dục và Đào tạo, tỉnh đoàn Bến Tre cùng các thành viên Ban chỉ đạo liên ngành vệ sinh an toàn thực phẩm tỉnh và thành phố cùng đại diện cơ sở sản xuất kinh doanh, chế biến thực phẩm, các cơ sở chăn nuôi, giết mổ trên địa bàn thành phố Bến Tre.
Thời gian qua, công tác phối hợp liên ngành trong quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm được tăng cường và có hiệu quả cao hơn. Công tác thông tin, giáo dục, tuyên truyền được đẩy mạnh, huy động được các ban ngành, các tổ chức chính trị xã hội và cả cộng đồng tham gia, tạo sự chuyển biến tích cực về nhận thức, nâng cao trách nhiệm của lãnh đạo các cấp, các ngành, các tổ chức xã hội và người tiêu dùng. Công tác kiểm tra, thanh tra, kiểm nghiệm về an toàn thực phẩm cũng đã được quan tâm, nâng cao năng lực. Nhận định vấn đề an ninh, an toàn thực phẩm là vấn đề hệ trọng, cấp bách lâu dài, tác động ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe của nhân dân, chất lượng giống nòi dân tộc. Ban Bí thư đã ban hành chỉ thị số 17 ngày 21 tháng 10 năm 2022 về tăng cường bảo đảm an ninh, an toàn thực phẩm trong tình hình mới. Để đảm bảo an toàn thực phẩm trong sản xuất, chế biến, kinh doanh và tiêu dùng thực phẩm, bảo vệ sức khỏe nhân dân và phát triển kinh tế xã hội, lãnh đạo Ủy ban Nhân dân thành phố Bến Tre kêu gọi các cơ quan, ban ngành, các tổ chức đoàn thể chính trị xã hội, các cơ sở sản xuất kinh doanh, chế biến thực phẩm và cộng đồng cùng nhau hành động bằng những việc làm thiết thực nhất để đảm bảo cho nguồn thực phẩm mỗi cá nhân và gia đình luôn an toàn cho sức khỏe.
Quan tâm nhiều hơn nữa đến chất lượng hàng hóa, đặc biệt là chất lượng thực phẩm, quản lý chặt chẽ và thận trọng lựa chọn sản phẩm, chỉ mua sản phẩm rõ nguồn gốc, kịp thời phát hiện, cung cấp thông tin, lên án, tẩy chay những cơ sở sản xuất kinh doanh không đảm bảo an toàn thực phẩm, tạo sức ép đến nhà sản xuất, kinh doanh cũng như là nhà quản lý nhằm đảm bảo sự an toàn thực phẩm cho cộng đồng. Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra việc thực hiện các quy định về an toàn thực phẩm tại các cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm, cơ sở sản xuất, chế biến thực phẩm, kiên quyết xử lý nghiêm các trường hợp cố ý gây mất an toàn thực phẩm, sử dụng thực phẩm rõ nguồn gốc, thực phẩm kém chất lượng, đánh lừa, đe dọa sức khỏe người tiêu dùng để hướng tới chủ đề tháng hành động về an toàn thực phẩm năm 2024. Các cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm và người tiêu dùng phải có trách nhiệm, hiểu đúng và làm đúng các quy định pháp luật về an toàn thực phẩm. Với mục đích cuối cùng là vì thực phẩm an toàn, vì sức khỏe cộng đồng.
Xác định được ý thức trách nhiệm trong việc đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm, toàn thể nhân dân, cán bộ, công nhân viên chức lao động, chủ các cơ sở giết mổ, kinh doanh chế biến thực phẩm trên địa bàn thành phố tích cực hưởng ứng tháng hành động vì an toàn thực phẩm.
Để tích cực hưởng ứng tháng hành động về an toàn thực phẩm năm 2024 với chủ đề tiếp tục bảo đảm an ninh an toàn thực phẩm trong tình hình mới, cơ sở kinh doanh của tôi cùng các cá nhân, hộ gia đình, các tổ chức kinh doanh về thực phẩm sẽ luôn nghiêm chỉnh chấp hành các quy định về an toàn thực phẩm, tích cực chủ động giữ gìn vệ sinh an toàn thực phẩm nhằm đảm bảo an toàn sức khỏe cho bản thân, gia đình và xã hội.
Thông qua lễ phát động, góp phần tuyên truyền sâu rộng trong cộng đồng về ý thức trách nhiệm trong việc đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm, nhất là ý thức thực hiện đầy đủ các quy định của luật an toàn thực phẩm và các văn bản quy định về vệ sinh an toàn thực phẩm.
Ngày 16 tháng 4, tỉnh đoàn Bến Tre đã phối hợp Thư viện Nguyễn Đình Chiểu tổ chức chung kết hội thi cảm nhận sách năm 2024. Cuộc thi nhận được hơn 450 bài dự thi từ 315 trường tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông, cao đẳng và đoàn viên, thanh niên của 109 xã, phường, thị trấn tham gia. Cuộc thi chia làm 3 bảng dự thi, bảng A dành cho học sinh khối tiểu học và trung học cơ sở, bảng B dành cho học sinh khối trung học phổ thông và bảng C dành cho đoàn viên thanh niên đang sinh sống công tác tại các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp tại Bến Tre. Yêu cầu thí sinh nêu lên những giá trị từ quyển sách, vận dụng vào cuộc sống thực tiễn, chia sẻ tâm tư, tình cảm đối với quyển sách mà mình tâm đắc, đồng thời liên hệ bản thân, chia sẻ giá trị của quyển sách với mọi người. Vòng loại được thi dưới hình thức trực tuyến từ ngày 10 tháng 3 đến hết ngày 10 tháng 4 năm 2024. Các thí sinh quay video cảm nhận gửi về ban tổ chức. Ban giám khảo đã chọn ra 18 bài dự thi xuất sắc tham dự vòng chung kết dưới hình thức thuyết trình trực tiếp và xét chọn. Tại lễ bế mạc Ngày sách và văn hóa đọc Việt Nam tỉnh Bến Tre lần thứ 3 năm 2024, ban tổ chức cuộc thi sẽ trao giải cho các thí sinh hoàn thành xuất sắc nhất. Cuộc thi nhằm giới thiệu những quyển sách hay từ các nhà xuất bản uy tín cho thanh thiếu niên, các sản phẩm sách thiếu nhi chất lượng do tác giả Việt Nam sáng tác, đặc biệt hỗ trợ cho tiết đọc thư viện trong nhà trường và góc học tập tại nhà cho các em học sinh, đồng thời góp phần khơi dậy niềm đam mê, thói quen và kỹ năng đọc sách, tạo sân chơi lành mạnh cho các em thanh thiếu niên trên địa bàn tỉnh. Những ngày qua, hàng chục ngàn hộ dân ở đồng bằng sông Cửu Long lâm vào cảnh thiếu nước sinh hoạt trầm trọng do ảnh hưởng bởi xâm nhập mặn và nắng nóng, khô hạn kéo dài, đặc biệt là các khu vực ven biển. Các địa phương đã triển khai một số giải pháp nhằm giúp người dân có đủ nước dùng trong sinh hoạt, không để người dân mua nước sinh hoạt với giá đắt đỏ.
tỉnh Tiền Giang đã mở 114 vòi nước công cộng cho người dân các khu vực khó khăn về nguồn nước, chủ yếu ở các địa bàn phía đông, ven biển là huyện Tân Phú Đông, huyện Gò Công Đông, huyện Gò Công Tây và thị xã Gò Công. Ngành chức năng cũng sử dụng 63 bồn chứa nước đặt ở các khu vực cuối nguồn, cấp nước miễn phí cho nhân dân các khu vực bị thiếu nước. Toàn tỉnh Bến Tre hiện có 165 điểm cấp nước ngọt tập trung miễn phí cho người dân, gồm huyện Dòng Trơm 9 điểm, huyện Ba Tri có 18 điểm, huyện Chợ Lách có 6 điểm, huyện Thành Phú 41 điểm, huyện Châu Thành 23 điểm, huyện Bình Đại 53 điểm, huyện Mỏ Cày Nam 15 điểm, huyện Mỏ Cày Bắc có 3 điểm. Tỉnh Cà Mau cấp phát một bồn nhựa loại 1 mét khối để trữ nước cho đối tượng đặc biệt khó khăn, không có dụng cụ trữ nước cần sự hỗ trợ, đồng thời thiết lập 46 điểm cấp nước tập trung cho người dân tại các huyện Trần Văn Thời, Thới Bình, Phú Tân, Nam Căn, Cái Nước.
Sáng nay ngày 17 tháng 4, Trung tâm Nước sạch và Vệ sinh Môi trường Nông thôn Bến Tre phối hợp Liên đoàn Quy hoạch và Điều tra Tài nguyên nước miền Nam thuộc Bộ Tài nguyên và Môi trường tổ chức cấp nước ngọt tập trung từ giếng quan trắc nước dưới đất thuộc mạng lưới quan trắc quốc gia nhằm tạo thuận lợi cho người dân trên địa bàn xã An Khánh và các vùng lân cận tiếp cận trữ đủ nguồn nước sạch, nước ngọt cho nhu cầu ăn uống trong cao điểm mùa khô, nguồn nước mặt bị xâm nhập mặn. Điểm quan trắc nước dưới đất quốc gia Q630 tại tỉnh Bến Tre đặt tại địa bàn ấp An Thạnh, xã An Khánh, huyện Châu Thành. Hệ thống với 7 công trình, trong đó có 3 công trình có thể khai thác nước phục vụ ứng phó tình hình hạn mặn có số hiệu Q630050 có độ sâu 309m, Q630060 có độ sâu 363m và Q630070 có độ sâu 450m. Hiện nay, Trung tâm Nước sạch và Vệ sinh Môi trường Nông thôn Bến Tre đã hoàn thành lắp đặt thiết bị khai thác nước dưới đất từ giếng quan trắc số hiệu Q630060 để cấp nước miễn phí cho người dân phục vụ nhu cầu thiết yếu, ăn uống và công suất khai thác khoảng 3,5 mét khối trên giờ. Chất lượng nước tại các giếng khoan cho thấy đáp ứng quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng nước dưới đất của Bộ Tài nguyên và Môi trường, Quy chuẩn Việt Nam 09/2023, Bộ Tài nguyên Môi trường.
Cái mùa hạn mặn như năm 2019-20 thì Bộ Tài nguyên Môi trường cũng đã triển khai rất đồng loạt rất nhiều cái trạm cấp nước để cho bà con, cung cấp cho bà con vùng hạn mặn. Đấy, và trong đấy có Bến Tre thì cái dự án hiện nay mình đang đứng tại cái điểm 603-630 ở Châu Thành Bến Tre này, thì là đây là một cái điểm quan trắc đánh giá về cái chất lượng và diễn biến tài nguyên nước ở trong vùng. Đấy, và với cái sự chỉ đạo của Bộ Tài nguyên Môi trường, Trung tâm thì cũng đã chúng tôi và cùng với Trung tâm Sinh hoạt và Vệ sinh Môi trường Nông thôn của Bến Tre đã cùng nhau để lắp đặt cái thiết bị để cung cấp cái nước để cho phục vụ cho bà con trong cái lúc khó khăn về cái hạn mặn này.
Trước khi cung cấp cho người dân, nguồn nước dưới đất được lọc qua hệ thống lọc, có 2 máy bơm có công suất cung cấp 300 mét khối ngày đêm. Thời gian cấp nước từ 8 đến 11 giờ và 14 đến 17 giờ tất cả các ngày trong tuần, bắt đầu từ ngày 17 tháng 4 năm 2024. Đến khi độ mặn giảm dưới 0,5 phần ngàn, cũng như đến khi người dân không còn nhu cầu sử dụng.
Đẩy mạnh tuyên truyền, thông tin về địa điểm, thời gian cấp nước, rộng rãi đến nhân dân trên địa bàn xã cũng như là các xã lân cận để nắm bắt được, để thuận lợi trong cái việc đến lấy nước ngọt. Xã theo dõi và tránh cái trường hợp là đẩy cái giá vận chuyển chi phí từ cái điểm cấp nước ngọt đến hộ dân cao bất thường. Mục tiêu cuối cùng là làm sao để người dân có cái điều kiện thuận lợi nhất tiếp cận cái nguồn nước ngọt miễn phí này.
Việc đưa vào sử dụng nguồn nước dưới đất là giải pháp tình thế cho người dân trong mùa hạn mặn. Trong thời gian tới, tùy theo diễn biến xâm nhập mặn, Trung tâm Nước sạch và Vệ sinh Môi trường Nông thôn Bến Tre tiếp tục phối hợp với Liên đoàn Quy hoạch và Điều tra Tài nguyên nước miền Nam khai thác 2 công trình quan trắc có số hiệu Q630050 và Q630070 để tạo điều kiện cho người dân tiếp cận, trữ đủ nguồn nước sạch ngọt cho nhu cầu ăn uống.
Tiến tới chào mừng kỷ niệm 95 năm ngày thành lập Công đoàn Việt Nam 28 tháng 7 1929, 28 tháng 7 2024. Ngày 16 tháng 4, Liên đoàn Lao động tỉnh Bến Tre, Liên đoàn Lao động huyện Ba Tri phối hợp với đơn vị tài trợ tổ chức lễ trao tặng 2 nhà tình thương cho công đoàn viên, công đoàn cơ sở công ty trách nhiệm hữu hạn CSB International Vina, công ty trách nhiệm hữu hạn Tỷ Thành đang gặp khó khăn về nhà ở. nhà tình thương được trao cho chị Lý Lệ Dung ở ấp Dòng Ké, xã An Đức và chị Trần Thị Nương ở ấp Dòng Quéo, xã An Ngãi Tây. Các căn nhà có diện tích sử dụng trên 53m², kinh phí xây dựng trên 90 triệu đồng. Trong đó, công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Sổ số kiến thiết Bến Tre hỗ trợ mỗi căn 60 triệu đồng, phần còn lại do gia đình góp vào. Đây là một trong những hoạt động thực hiện chương trình Hậu phương người lao động giai đoạn 2022-2025 nhằm chăm lo đời sống cho người lao động.
Tiếp tục chương trình là dự báo thời tiết cho đêm nay và ngày mai. Đến đây, chúng tôi xin kết thúc chương trình thời sự buổi tối trên sóng truyền hình Bến Tre. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Thân ái chào tạm biệt.